Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go! Có rất nhiều bạn hỏi anh là cái kết quả của cái giải chạy phục thù Dol Internon 2023 của anh như thế nào. Thì thứ nhất đó là một cái giải chạy phục thù thất bại. Bằng chứng là cho tới ngày hôm nay anh vẫn đang đeo cái dây 160, vẫn chưa cắt được cái sợi dây này. Và cái kết quả nữa thật sự rất rất là xót xa sau giải chạy. Đó là hình quá đẹp đi. Trong 7 năm anh đi chạy chưa khi nào có được một cái giải chạy mà hình nó đẹp một cách chân thật và nó capture được tất cả những cái khoảnh khắc, những cái cảm xúc và những cái cú bay nhảy trên đường chạy tuyệt vời đến như vậy. Anh đã chạy ở Việt Nam nè, rồi chạy ở mấy quốc gia trong khu vực, rồi chạy ở bên châu Âu, thì không có quốc gia nào mà họ chụp hình tận tâm và chuyên nghiệp đến như vậy. Cái thứ nhất đó là họ chụp theo cái kiểu phóng sự, tức là họ không chỉ là chụp để lấy cảnh đẹp mà họ muốn chụp để họ lấy cái cảm xúc của runner, cảm xúc thật. Rồi họ lấy được những cái động tác rất là thật của mình. Và để làm được chuyện đó thì họ phải núp. Tức là hầu hết các cái chỗ mà chụp hình á, là họ canh cái góc đẹp rồi, cái địa điểm đẹp rồi, nhưng mà máy ảnh là họ giấu và họ không có đứng ở đó. Họ gắn cái remote để họ chụp từ xa và gắn flash 4 góc luôn. Thì mình chạy tới đó là tự động thì mình mới biết là mình đã bị chụp hình. Khi mà họ làm như vậy thì anh nghĩ đó là họ lấy được cái khoảnh khắc thật. Và cái thứ hai nữa là lý do mà lần này hình rất là đẹp là bởi vì cái khả năng pose hình của anh cũng đã lên một cái trình mới rồi mấy em. Anh quá yêu thích cái cây đồ của anh luôn á. Cái cây đồ mà đỏ xanh này á, nó rất là nổi, nó nổi khủng khiếp ở trên đường chạy, ở trong rừng. So beautiful. Và cái quan trọng nhất nè là cái kỹ năng mà xin được chia sẻ và gửi gắm cho các bạn, bởi vì nhiều khi các bạn tham gia những khóa học huấn luyện mà chạy bộ chuyên sâu, người ta cũng không dạy cái kỹ năng này, nhưng nó là kỹ năng quan trọng nhất trong việc chạy địa hình. Đó là kỹ năng tạo dáng khi chụp hình. Mà cái này mất rất nhiều kinh nghiệm và ba bắp anh mới học được nha. Thì cái sai lầm lớn nhất của runner khi mà thấy có cameraman ở phía trước là bắt đầu chuẩn bị làm dáng ra dẻ, không? Và khi đó cái tấm hình mà mình có sẽ rất giống mọi người ở chỗ là cứ đến cameraman là cầm hai cái gậy hai bên này nè, đúng không? Chạy nè, xong rồi đưa gậy lên cao nè, thấy không? Rồi còn nếu mà không xài gậy thì là victory, yeah. Nó thường lắm quý vị ơi. Tại vì cái đó nó quá là thường đi. Mà kinh nghiệm là thả bơ, mình phải bơ cameraman, đừng có để ý tới họ. Tại vì mình nhìn thẳng vô ống kính là nhìn nó diễn liền, thấy không? Thì cái kinh nghiệm của anh là biết chỗ đó có chụp hình rồi, là mình hướng ánh mắt cao lên, kiểu như là mình nhìn về một cái tương lai, không? Mình chạy và cái gương mặt của mình thể hiện cái sự nghiêm túc, tức là mình nhất định sẽ làm được, mình nhất định sẽ chiến thắng, mình sẽ vượt qua được chính mình. Và mình nhìn, đừng có nhìn camera nha, camera đây là mình nhìn chết góc lên chút xíu, không? Ngẩng cái mặt cao cao lên chút, đừng thấy nọng, đúng không? Xong rồi và mình chạy cho nghiêm túc, chạy cho đẹp lên, chạy giỏi và chạy đúng tư thế, chạy nghiêm túc, chạy đó. Và rồi cái quan trọng nhất là ánh mắt đừng nhìn camera, không? Mà nhìn về một cái tương lai vô định ở phía trước, nhìn về một cái đêm tối đó. Anh có những cái hình mà nhìn lên ông trời, đừng mưa nha, thương tôi nha, nhất định mình sẽ làm được, ôi còn cả một chặng hành trình đó. Là kiểu gì đó mình làm ra như vậy, thì tự nhiên cái phối hợp được với những cái cameraman chuyên nghiệp, nó ra được một cái series ảnh mà nó 50 sắc thái cảm xúc luôn. Và có cái hình mà anh nghĩ là rất là anh không ngờ người ta chụp, đó là chụp ở trong cái checkpoint, cái khoảnh khắc đó là 70-80 cây gì đó, không? Thì anh mặc cái áo xanh là áo giữ nhiệt, tại vì đêm bắt đầu lạnh rồi ha, và người anh lúc đó là bị mất nhiệt, anh khá là anh bị thiếu năng lượng. Và anh cầm cái ly mì gói, và thực sự lúc đó là cái bức ảnh nó lột tả được cái cảm xúc mà mình lo lắng, mình kiệt quệ, và mình nhưng mà mình biết là cũng gần tới rồi. Tức là cái cảm xúc mà nó rất là một nửa là ồ mình sắp về đích rồi và mình đang chạy rất là ổn, và nhưng mà mình mệt, mình lạnh, thì cái bức ảnh nó so beautiful và nó lột tả đúng cái drama trong cái giải chạy lần này mà anh sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn. Một cái drama mà tôi chưa từng bị bao giờ luôn. Mà ma này là ma Thái Lan luôn. Cho nên tôi nói ma Thái Lan nó khác ma Việt Nam quý vị. Thì đó là cái sẽ chia sẻ kỹ hơn ha. Còn lại thì một lần nữa là chúng ta phải ngã mũ để mà thán phục cái tài năng làm du lịch của người Thái Lan, và họ vặt được của tất cả những runner mỗi người là 1.500.000 baht, tức là 1.000.000 tiền hình, và tất cả mọi người đều rất happy, 1.000.000 mà mua được hơn 100 tấm hình. It's so beautiful. Ok, rồi còn lại bây giờ chúng ta bước vào câu chuyện là đây là một cái giải chạy mà anh đã nung nấu suốt một năm trời để phục thù, đúng không? Tại vì như mọi người biết là năm ngoái cái giải Argentina năm ngoái thì là anh là cái giải DNF, là giải mà anh bị chấn thương và bỏ cuộc lần đầu tiên, cho nên là mình nói là mình phải phục thù một năm sau. Thì rõ ràng nó là một cái xét về khía cạnh phục thù thì nó là một cái giải chạy thất bại hoàn toàn. Bởi vì anh đã trưởng thành hơn cái cuộc chơi đó rất nhiều, vì anh không còn bất cứ một cái thù hằn gì hết. Nhiều bạn cứ hỏi anh là anh Trí năm nay phục thù đúng không, thì khi đó cái phản ứng của anh là anh không còn nhu cầu phục thù gì hết. Ủa, mình chạy là vì mình thích, mình vui, chạy vì nó quá đẹp đi, nó là một cái trải nghiệm quá là dễ thương, và được chạy với những người quá là tuyệt vời, quá là dễ thương, từ khắp châu Á và thậm chí là nhiều quốc gia trên thế giới, ở châu Âu, Mỹ hoặc qua họ chạy cùng với mình, nó là một cái cuộc chơi, nó là một ngày hội. Thì mình đi tới đó với cái sự thù hằn. Thù hằn cái gì? Thù ai? Không? Thì anh nghĩ là anh thất bại trong việc phục thù, bởi vì anh không còn nhu cầu phục thù nữa. Và cả một cái năm nay là một cái năm của cái sự điềm đạm, từ tốn hơn rất nhiều để quay trở về và lựa chọn cái cự ly vừa sức, phù hợp hơn với mình, và chạy bởi vì chạy cho bản thân mình, chứ không phải vì thất bại trong quá khứ, không vì chứng tỏ hay là hơn thua hay ganh đua với bất cứ ai hết. Thì anh tìm lại được cái niềm vui rất là lớn, rất là lớn trong cái sở thích này của riêng anh. And I'm so happy. Kế hoạch chạy trong năm là 3 cái giải chạy, 3 UTMB, và anh đã đủ điểm để năm sau có thể chạy cái cự ly 100K ở cái giải Chamonix, là giải vô địch thế giới đó, đúng không? Và sau cái giải đó là anh sẽ sẵn sàng hơn rất nhiều để quay trở về và chinh phục lại cự ly 100 dặm, để chuẩn bị cho năm 2025 là lúc anh sẽ chơi cái giải UTMB 171K. Well, một cái câu chuyện được xin được chia sẻ là trước cái giờ chạy thôi, là cái đêm trước khi chạy có một cái bạn runner và cũng là một cái huấn luyện viên chạy bộ, đúng không, có uy tín và rất là tận tâm với công việc, và bạn cũng quen anh từ trước rồi, thì bạn mới nhắn và chúc anh chạy tốt, mà nói là đó là cả 400 người Việt Nam đi chạy, nhưng mà em chỉ nhắn để chúc anh Quéo chạy tốt thôi, không? Và rồi bạn có nói là vẫn như điều em mong đợi ở anh, đó là dí tụi nhỏ chạy chết mợ cho em, rồi về làm 80 cái clip cho tôi để truyền động lực cho mọi người. Thì anh trả lời là ha ha ha, anh chạy cho anh thôi, còn clip thì có chuyện mới dám kể, còn nếu không có chuyện thì anh cũng chả có nhu cầu kể gì hết. Và anh chạy cũng không vì bất cứ một cái mong đợi hay áp lực gì đó từ cộng đồng, hay là chạy vì mọi người, vì cộng đồng chạy bộ, không, anh chạy vì bản thân anh, vì cái niềm vui, cái sự kết nối của anh. Còn lý do làm clip là bởi vì có ma Thái Lan, cho nên tôi mới làm clip cho quý vị cái chuyện cho vui á nha. Thì anh thấy khi anh trả lời được như vậy á thì anh bình an kinh khủng luôn ngay trước khi chạy. Thì anh nghĩ đó là cái well, với anh nó là một sự thay đổi rất là lớn về mặt tâm lý. Và mình tìm lại được cho mình một cái sở thích thật sự nghiêm túc. Và điều thú vị là khi mà mình chạy vì mình yêu thích, chứ không phải là mình chạy vì mình căng thẳng, vì mình muốn chứng tỏ, mình muốn thể hiện, mình muốn nhớ nó, thì cái kết quả thật ra lại rất rất là phấn khởi. Nếu như mà cái giải chạy mùa hè Vandaran ở bên Tây Ban Nha thì anh hoàn thành giải chạy với cái thứ hạng là 941, tức là gần như là đội sổ. Và cái giải chạy đó rất là căng thẳng vì anh liên tục phải chạy sát với cái thời gian cut off của ban tổ chức luôn. Thì đến cái giải Jan Jeju ở bên Hàn Quốc thì là anh không còn lo lắng về chuyện cut off nữa, thời gian của anh chạy tốt hơn và anh về với cái thứ hạng là 418 trong vòng chưa tới 20 tiếng. Và rồi cái giải chạy Dorinthanon này là một giải chạy khó hơn rất là nhiều so với Jan Jeju, khắc nghiệt hơn và cái dốc của nó nhiều hơn, địa hình của nó đi trong rừng, nó phải nói chung là technical hơn. Thì mình chạy chiêu chiêu vui vẻ và mình hoàn thành được với cái thứ hạng là 292. Thì mình cũng rút ngắn được cái thành tích của mình, và mình không còn cái nỗi sợ hãi là mình chạy không kịp thời gian, mình bị ban tổ chức dí nữa. Cho nên là về mặt tâm lý anh nghĩ nó là một sự trưởng thành rất là trọn vẹn. Để rồi anh nhận ra là nhiều khi trong cuộc sống có khi cũng vậy. Nếu như cái đường đua trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong công việc, thì đến một ngày mà mình thấy là trưởng thành là lúc mà có khi mình không còn quá bận tâm về chuyện là cuộc đời nghĩ gì về mình, để rồi dành nhiều cái thời gian và sự chăm chú hơn để kết nối với cái sự hứng thú, niềm vui của chính mình. Một cách kỳ diệu là cái kết quả nó cũng thật sự rất rất là phấn khởi. Và cái phấn khởi nhất là có hình đẹp. Cho nên là vì vậy mà nói đi nói lại là có bạn nói với anh là anh phải truyền động lực cho mọi người đi chạy. Anh nói không, anh đi chạy và anh say mê với việc đó thôi. Còn mọi người thích cái gì mọi người làm cho nghiêm túc. Anh mong là cái sự nghiêm túc và cái sự trưởng thành của anh mới là cảm hứng. Chứ chạy bộ không phải là cảm hứng. Ai muốn chạy thì chạy. Ai muốn trượt patin, ai muốn chơi đá banh, chơi cầu lông, chơi bóng rổ, bơi lội, yoga thì nghiêm túc. Cho nên không phải là vì anh có khóa học chạy bộ, anh dạy mọi người chạy bộ thì anh khuyến khích mọi người, tất cả mọi người nên chạy bộ, chạy bộ. Không, anh phải công tâm là môn gì cũng hay hết. Chỉ là bất cứ cái gì mình làm cho nghiêm túc thì rồi cái phần thưởng nó sẽ đều rất là trọn vẹn. Cái thứ hai, bây giờ vô chủ đề nè. Đó, đó là trước chạy. Rồi, ngay trước giờ chạy. Ôi ơi, tâm linh. Mà nói tâm linh không đùa được. Tại vì khi nhận cái số chạy là anh toát mồ hôi lạnh luôn. Hả? Biết bù. Có hu, tại vì giải năm ngoái y chang luôn, biết bù. Cái giải mà anh DNF là nó biết không nút. Thì lần này 10 cửa không lẽ nè, bù tiếp. Trời ơi, tới lúc ta nhận cái biết một cái là 9263 cộng 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 chích tôi rồi. Mặt xanh lè xanh lét luôn. Mà anh nói các bạn là các em đừng cười, mẹ tâm linh không đùa được. Là anh thật sự là lo. Cái đó là cái mà mình nói mình đừng có mê tín gì đen. Trời ơi biết bù mà quý vị. Mà năm ngoái nó bù là nó sắp mặt rồi, năm nay bù nữa cho nên là anh rất là lo. Anh có rất là lo là có cái sự lo lắng đó. Và y như rằng nó thú bắt liền. Và có biến, mà cái biến này đến nó còn khủng khiếp hơn nữa. Là tại sao anh lo? Và anh nói là gì? Là năm ngoái anh chết cái chỗ này. Thấy không? Là cái chấn thương ở chỗ cái gót chân này. Nghe, cho nên năm nay anh mới mang cái, anh mang cái đôi giày ha. Mang cái đôi giày là đôi Salomon S-Slack. Thì cái đôi này rất là tốt và anh rất là happy với đôi giày này. Chỉ có cái điều thôi là cái đôi giày này nó có cái phần đuôi này, nó có cái gaiter, cho nên nó hơi cao và nó hơi cứng một xíu. Cho nên anh để cho an toàn, tao lo mà, anh mới lấy băng dán, anh dán để anh protect cái gót chân của anh. Thấy không? Tại vì biết bù mà, lo. Ok, mặc dù là trước đó chạy thì cũng không bị gì, nhưng mà thôi, cẩn tắc vô ưu. Y như rằng ăn cứt. Tại sao? Tao dán dán kiểu gì đó mà cái mép dán á, nó trúng ngay cái chỗ cấn này luôn. Thế là cái chỗ mà lòi lên cuối cái chiếc giày này nè, nó đè vô cái mép của băng keo. Cái mép băng keo đó nó cứa vô gót chân của anh. Cho nên nếu như giải chạy năm ngoái là 113 cây là anh bị chấn thương, thì giải chạy này 3 cây là nó đã phòng rồi. Trời ơi, tao toát mồ hôi lạnh luôn. Tao nói trời ơi, biết bù. Thì là anh chạy 3 cây thôi, là cái phần cái đuôi của cái chiếc giày á là nó cấn vô cái mép băng keo, nó đè vô cái gót. Mà cái da chỗ này thì nó mềm lắm, da chỗ này mình đâu có luyện tập gì đâu, nó đâu chai đâu. Thì cái chỗ này đó là nó bị cứa một xí thôi là nó phồng lên. Mà nó đã phồng lên rồi thì nó càng ngày nó càng ma sát, thì sau 3 cây thôi là nó thành bong bóng nước ở cái cuối gót chân của anh luôn. Là tao suy sụp, hoang mang, hoảng sợ luôn ha. Thì đó là cái mà đó xong rồi. Thế là vì vậy tức là hết mười mấy cây nha, anh chạy về tới cái checkpoint đầu tiên thì anh nghĩ là cũng là kinh nghiệm nhiều giải chạy. Thì cái việc mà anh nghe tức thì đến cái ban tổ chức, anh nói đưa cái kéo và anh cắt cái gót của anh luôn nè. Nên cái giày này nó có cái gây tờ cao lên chỗ này nè, thì anh nói thôi mày. Cho nên anh nhớ lời vợ anh dặn là cái gì cứng cứng mà chọt lộn chỗ là bà thẻo ngay. Thì anh cắt luôn, mặc dù giày đắt tiền và xịn cái gì mà xịn, nếu mà không có tác dụng là mình phải xử lý nó liền. Không thì sau đó thì cái chân nó ok, anh dán băng keo lại thì nó ổn được hiệp một. Không, cho nên rõ ràng mình thấy là tâm linh không đùa được. Mình sợ, mình hoang mang, mình đó, mình lo lắng, thì cuối cùng cái sự lo lắng nó tạo ra vấn đề. Vụ tâm linh thứ hai, vụ này là vụ nặng nhất luôn nha, mà nó dẫn đến là ma Thái Lan đấy. Đó là anh nhớ cái giải Vanderan là anh chạy được khoảng chừng mười mấy 20 cây là anh bị đau bụng. Xong anh chui vô toilet, có clip quay lại, chui vô toilet một cái là cả trăm người họ vượt mình luôn. Cho nên quằn quá. Thế là cái giải này anh phải rút kinh nghiệm. Tại vì sao? Mình đang ở Thái Lan mà, Thái Lan đồ ăn nó rất là spicy. Mà cả một năm nay là anh thực hành cái dinh dưỡng của anh Huỳnh Duy Khương dạy anh đấy, là anh uống nước rau. Cho nên là cái mình không có quen ăn đồ spicy nữa, đồ mà nhiều gia vị á, cay này nọ là mình không quen. Thì ăn vô tao nói rồi, cái nguy cơ cao là tào tháo không vui rồi. Không, cho nên là anh đã chuẩn bị tinh thần là rượt gì rượt giùm đi, rượt gì tôi xả số bắp một cái, tôi xả hết cái tôi chạy cho nó bình an. Không, thế là 5 giờ xuất phát, là 3 giờ sáng anh đã thức dậy. Và việc đầu tiên thức dậy là gì? Anh vô toilet ngồi. nói dạ trả bài làm ơn nha, cái gì xả hết giùm tôi một cái đi. Tao ngồi gần 40 phút nó không ra cái gì hết. Tao ngồi trong đó tao nói ra hết đi nha, ra hết, tại vì ăn nhiều lắm, ăn để mà nạp năng lượng trước khi chạy á, ăn nhiều lắm. Ra đi. Nhưng mà biết buồn mà các bạn, nó không ra là không ra. Thì sau 40 phút mà ngồi nữa là họ trễ giờ chạy luôn sao? Đứng dậy, quay xuống tao nói ê, không ra là không ra gì nữa nha, một cơ hội cuối cùng nha. Và nó vẫn ngoan cố. Đúng không? Thế là anh nói rồi, nếu mày ngoan cố thì tao phải có giải pháp an toàn. Tại sao? Biết buồn mà. Đúng không? Thế là anh ra, anh uống một viên thuốc bọc thuốc tiêu chảy. Để làm gì? Để đảm bảo là không có biến xảy ra. À, thì cái thuốc Imodium á, là thuốc mà nó giảm nhu động ruột, là làm cho đường ruột của mình không có co bóp nữa. À, để mà mấy người mà tiêu chảy á, là uống nó để nó cầm lại. Tôi uống một viên thuốc cầm, chỉ là lú. Tức là nhiều khi mình lo lắng, căng thẳng, biết buồn mà. Tao quốc bà nó 2 viên. Chú! Là coi như cái bụng anh nó ngưng hoạt động. Là ruột nó không co thắt gì nữa hết. Là tất cả đồ ăn đồ uống là nó tích tụ đó. Nó tàn trữ ở đó, nguyên một cái kho tàng. Đó, thì đó là lúc mà mình hiểu cái bài hát, cái môn học tích phân. Bây giờ mới hiểu được thế nào gọi là tích phân. Chú cha mẹ ơi, các bạn tưởng tượng là anh chạy mười mấy gần 20 tiếng không đánh rắm một phát nào luôn. Tại vì cái này là cái mà hả? Sợ bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hả? Xàm cái gì? Không, tại vì chạy cự ly dài á là cái tiêu hóa là cái rất là quan trọng, bởi vì mình cần một cái lượng năng lượng mình duy trì thời gian rất là dài. Cho nên là chuyện ăn uống là cái chạy 100 cây trở lên là ăn uống là cái bài toán khó nhất. Thấy không? Cho nên là phải ăn, nhưng mà ăn vô, nhưng mà trong ăn vô thì nó xuống bao tử, nó qua bao tử, nhưng mà xuống tới ruột là nó giữ hết đó, nó không đẩy ra ngoài. Chứ còn nếu mà bạn nào đi chạy phải rất thành thật với nhau, ai đã từng đi chạy rồi sẽ biết nha, là ăn những cái năng lượng nhanh cắn treo này nọ vô là nó đánh đấm liên tục luôn. Tại vì nó chuyển hóa rất là nhanh và nó đẩy ra ngoài, đúng không? Và cái đó thì nó không có cái chất xơ, cho nên là nó ra bằng hơi, tức là nó xì hơi liên tục luôn. Mà cái đó tốt lắm, tại vì nó giúp mình có phản lực. Mỗi lần mình leo dốc mà mình cứ tút 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 là mình lên nhanh lắm, không? Chưa kể là mình tăng khoảng cách với người sao nữa. Không, cho nên cái đó là cái mà bình thường mình chạy là phải thành thật với nhau đi, nên là biết liền là mình cứ tút 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 như là tàu hỏa Thompson vậy đó. Thấy không? 20 tiếng đồng hồ không tút cái nào. Ô cha mẹ ơi, cái bụng anh là đến khoảng 3-4 tiếng đồng hồ cuối race là cái bụng anh nó đầy hơi, nó cứng nhắc. Tại vì cái đường ruột là nó liệt. Thì là bao nhiêu đồ ăn mình ăn vô là nó giữ lại hết, và cái bụng nó nặng bụng và nó bắt đầu ọ. Thay vì nó ra dưới thì nó không ra được, thì nó đẩy ngược lên trên. Chu mẹ, uống cái gì ăn cái gì vô nó ọ. Nó ọ đã đời luôn á. Thậm chí là anh đó, cái hình mà anh chụp đó, anh ăn một cái ly mì ly đó, nó ọ cho 4 tiếng. Má ọ như con bò nhai lại luôn á. Tức là tao chạy một tao cứ nghe mùi tao ọ lên là nguyên một cái tô ly mì nó lên tới miệng. Chạy nó ọ một phát là nguyên ly mì nó lên nó bỏ. Chạy ọ cái rồi. Ô cha mẹ ơi, nó quằn quại mà tao nói đúng ma Thái Lan, nó có một cái sự đáng sợ riêng của ma Thái Lan nha. Thì là ây da, nhắc lại mà thấy mà còn sợ luôn á. Thì anh đúng, và sợ gì? Sợ ói. Tại vì em ở như vậy là nó xu hướng nó đẩy lên à, xong rồi ở chua lên thì anh rất là lo lắng, bởi vì ói một cái là người nó lả đi liền à, em ói một cái là nó đẩy hết đường ruột lên vậy nè, là người nó sẽ bị lả đi mà nó mất nước kinh khủng lắm. Cho nên là anh thật sự là khoảng 2-3 tiếng cuối cùng trong race là anh rất là lo lắng à, thì cái bức hình đó nó capture được cái cảm xúc đó à, và khi mà mình lo lắng vậy là mình không dám ăn thêm bất cứ thứ gì hết à, và mình khi mình không dám ăn thì mình bắt đầu bị mất năng lượng, và mất năng lượng cái là nó buồn ngủ à, thì anh chạy anh cứ bị sụp hang quá nó buồn ngủ à, có những cái lúc mà thì mình phải tranh thủ mình ngủ. Thì những cái đoạn mà anh đi trên đường lộ á, thì mình leo dốc lên đường lộ thì mình cứ lọc cọc vậy nè, cái mình thấy đường nó thẳng băng vậy nè à, cái mình nhắm mắt mình liêu đi mình ngủ một tí, mở mắt ra thấy ngay cạnh cái mương luôn. thì nói chung là đó là cái một cái accident mà tại cái tội ngu chứ không gì hết. Không, tại vì bị tâm linh, bị dế nó đè, không thấy cái biết bù. Thế là thay vì uống một cái viên thuốc cầm mà uống 2 viên thì may mà nói chung là luyện tập cũng khá là tốt. Cho nên là khúc cuối là mặc dù là cái người đó có hơi xuống năng lượng xíu nhưng mà vẫn chạy và khá là xanh tươi à, thì cái kết quả cũng tốt, nhưng mà đó là cái trải nghiệm mà tao không bao giờ quên hết. Thì đó là kinh nghiệm dành cho mọi người nha, là nhớ là sao mà hãy biết bù thì vẫn cứ bình an, chứ đừng có kiểu mà quá lố lên á, rồi căng thẳng đó, rồi cuối cùng ra là nó tự mình tạo ra những cái vấn đề tào lao bí đao cho mình. Thì đó là cái lần này gặp ma Thái Lan Nhưng mà may chắc nhờ có chút nhan sắc cho nên ma nó tha cho. Thì nói chung là về đích cũng rất là vẫn bình an về đích được. Đến một lúc nào đó mình thấy là dĩ nhiên cái đầu tiên mình phải có trong bất cứ cái việc gì mình làm là cái hiểu biết nè, rồi luyện tập chuyên môn này nọ, luyện tập. Nhưng mà rồi khi mình lên tới một cái đẳng cấp nào đó rồi thì cái tinh thần nó quan trọng kinh khủng lắm. Thì cái tâm linh ở đây thật ra là tâm lý giống gì hết, làm sao để tháo gỡ được cái sự lo lắng. Tại vì cái giải chạy này thật ra là nó có cái huông, rồi có những cái việc trong quá khứ nọ thì làm cho mình có một chút lo vậy thôi. Và cái lo đó nó ảnh hưởng, tại vì khi mà mình rơi vào trạng thái lo lắng rồi là cái chuyển hóa trong cơ thể của mình nó bị ảnh hưởng, rồi nó tạo ra nhiều cái tào lao lắm. Cho nên là tâm linh nó, thật ra nó nói vui nhưng nó là những cái kỹ thuật tâm lý để mình giải tỏa cái tâm lý căng thẳng hay là lo lắng. Còn lại nếu mà nói là không lo lắng cho cái giải chạy này thì thật ra là nói xạo, bởi vì nó là giải chạy major của châu Á, là một chạy thật sự rất là khó, mà chạy là thật sự thấy là nó xứng đáng là một giải major, bởi vì nó khó lắm và nó thử thách lắm, cho nên nó không có dễ. Thì đó, thì câu chuyện cuối cùng muốn chia sẻ với mọi người đó là câu chuyện về sự trưởng thành. Bởi vì cả một năm anh nhận ra cái điểm yếu của anh trong việc chạy, đó là uphill, tức là đi lên dốc. Anh có thể downhill rất là tốt bởi vì anh liều, anh có khả năng giữ thăng bằng rất là tốt. Tại hồi trước anh chơi trượt patin nên thăng bằng của anh rất là tốt, thì anh downhill tự tin lắm. Nhưng mà anh đi lên dốc uphill thì mình không có phải là thế mạnh và mình thường chật vật lắm. Cho nên là cả một năm anh tập để cái kỹ năng lên dốc của anh. Thì tới lúc mà vào giải chạy này thì khi mà lên dốc bạc thì mình thấy không có thay đổi gì hết. Má ơi, người ta vẫn vượt mình xót xa, từ nam tới nữ, già phụ lão ấu. tập dữ, tức là anh tập leo cầu thang, anh tập leo dốc trên máy chạy bộ, rồi tập dữ lắm. Xong rồi tới lúc vô giải mình ngỡ ngàng nhận ra là trời mẹ, thấy người ta vẫn dữ hơn mình. thì lúc đầu là cũng hoang mang và hỏi là sao bất công vậy, chuyện gì đang xảy ra không? Nhưng sau một hồi anh nghiệm ra là một điều rất là dễ thương, là nó phải là như thế thôi. Tại vì khi mà anh tập tốt, thật sự là anh tiến bộ và anh giỏi hơn, nó thể hiện bằng thứ hạng của anh. Nhưng mà khi mà mình chạy từ cái hạng 900 mà mình lên để mình chạy 290 mấy, tức là mình chạy chung với top những người 300 người chạy giỏi nhất, thì những người đó họ tập cũng rất dữ, họ tập cũng rất là kinh, và họ giỏi hơn hẳn so với những cái người 700-800 là mình trong quá khứ. Cho nên là nó làm anh thấm thía lại một cái câu nói của thầy anh, đó là when you get better, the game get harder. Khi mà mình giỏi hơn thì cuộc chơi sẽ khó hơn, mình sẽ bước được một cái cuộc chơi cao hơn, mà nơi đó tất cả mọi người đều giỏi hết. Thì tới lúc nhận ra điều đó, cái tự nhiên cái mình thở phào nhẹ nhõm, mình bình an hơn, mình không có cảm thấy là cuộc đời bất công với mình, cảm thấy là nỗ lực của mình là uổng phí. Bởi vì tới lúc đó mình mới nhận ra là mình được chạy chung với cái league của top 300 thay vì lúc trước là dưới này 900, mà thì mình đã được chạy chung với những cái người đó, và họ thực sự tập luyện rất là nghiêm túc, và tất cả những thứ mình biết họ đều biết, tất cả những kỹ thuật mình làm được, và mình nghĩ là cái chiêu này lợi hại nha, vô chắc con phải gì nha, mình nhìn qua thấy ai cũng làm cái chiêu mình hết. thì tới lúc đó anh mới lại thấm thía một lần nữa về cái sự trưởng thành, tức là không có hơn thua nữa, mà mình bắt đầu trân trọng cái việc là mình được chạy cùng với những người này. Và mình thấy là cái thành quả của cái sự rèn luyện, của sự trưởng thành không phải là tôi hơn người khác, mà là cái thành quả đó là tôi tìm được những người, tôi được gia nhập hàng ngũ của những người có cái đẳng cấp cao hơn, có sự kiên trì cao hơn, có cái sự nỗ lực và tận tụy cao hơn, và mình được đứng chung cái hàng ngũ, chơi cùng cuộc chơi với họ, thì đó lại là một cái niềm tự hào rất là lớn, cái niềm vui rất là lớn. Thì tới lúc đó tự nhiên anh, khi mình nhận ra, lúc đầu là anh nói trời mẹ sao mấy này nó vẫn khổ báo vậy, trời mẹ sao mình vẫn yếu đuối vậy. Cái sau đó mình nhận ra là không phải, mình đã được bước vào một cuộc chơi mới rồi, cái anh vui lắm. Và anh rất là enjoy, và anh cảm thấy là khi người ta vượt qua mình thì mình cũng không vì vậy mà buồn, mà mình respect, bởi vì mình biết cái người đó luyện tập rất là nhiều. Và vì vậy nó dẫn đến cái câu chuyện mà làm anh rất là xúc động trong cái giải chạy này, đó là anh bị học trò của anh vỗ mông, tức là họ vượt qua anh. Thì cái bạn học trò này là bắt đầu chạy là chạy cùng với anh, tức là anh hướng dẫn bạn vào cái việc chạy bộ cách đây 2 năm, là Lộc. Và là năm nay là một cái ước mơ lớn của Lộc là tham gia cái giải Doi Internon và đứng cùng vạch xuất phát với anh luôn. Thì bạn có nói là ước gì em được vỗ mông anh. Nó xuất phát sau anh 15 phút mà. Thì nó nói là ước gì em bắt kịp được anh Trí, tìm được anh Trí ha. Thì anh mới nói là thôi em cố chạy cho tốt đi, đừng có hơn thua. Tuổi gì mà em vượt được anh. Nhưng mà sau khoảng 5-60 cây gì đó thì nó đã tìm được anh trong rừng ha. Và không những vỗ một, nó vỗ hai lần. Nó nói là không, em là học trò, em sẽ vỗ cho hai bên cho cân. Thì khi mà Lộc nó bắt kịp anh rồi nó nó nựng yêu anh ở trong rừng thì sau đó nó vượt qua và bạn hoàn thành giải chạy rất là tốt, thì anh thật sự rất là vui. Anh không có hề cảm thấy, anh rất là mừng bởi vì anh thấy là bạn thật sự rất là nghiêm túc. Và anh cảm thấy là khi mà một cái người học trò của mình vượt qua mình thì đó là điều hạnh phúc nhất của một người thầy, là có học trò giỏi hơn mình. Thậm chí là nếu mà biết được cái câu chuyện của Lộc thì mình thấy thật sự là một cái sự rất là xúc động. Bởi vì thứ nhất là nó chạy bằng giày thượng đình. Anh chị em ở đây phải biết vậy. Có biết giày thượng đình không? Là đôi giày Bata mà là quốc dân nhất luôn, có 100.000 một đôi thôi. Còn giày của anh bây giờ là 5-6 triệu rồi. Mà người ta chạy giày đâu toàn là 4-5-6 triệu thôi, đúng không? Mà thằng này nó chạy giày thượng đình, chạy giày 100.000 một đôi. Cho nên quá rẻ, nó bắt buộc phải mua hai đôi. Đôi xanh chiếc rồi nó mang chiếc xanh chiếc đỏ cho đủy đủy vậy đó, chứ còn biết tại vì nó quá rẻ đi. thì không thể tưởng tượng được là nó chạy đôi giày thượng đình, là cái đôi giày mà cái độ bám không thể nào bằng giày chuyên nghiệp được, rồi cái độ support là rất ít, không, rồi vải, giày vải nữa chứ, rồi không có những cái bảo vệ. Thì để hiểu được là cái sự luyện tập của bạn khủng khiếp tới mức độ nào. Và nói thiệt luôn là không phải là nó gì nó nghèo đâu, là nó mua được giày tốt nhưng nó mang không được. Cái cẳng nó chỉ mang được thượng đình thôi, không, nó mang cái giày xịn hơn, cái nó bị, nó khó chịu, nó cấn, nó gì đó, cái nó vậy, nó mang giày vải. Tại mà bạn chạy tốt hơn anh rất là nhiều, về trước anh cả tiếng đồng hồ, thì mình mới nhận ra được là đấy là các bạn nó chứng minh được cái lời mình dạy ngày xưa, là nó không phải là hoàn cảnh, nó không phải là công cụ, mà nó là cái sự nghiêm túc của mình, nó là cái sự luyện tập, cái trau dồi, nó là cái bản lĩnh bên trong chứ không phải là công cụ bên ngoài. Đấy, anh công cụ bên ngoài kìa, hai viên Imodium kìa. Liệt khúc dưới luôn, hiểu không? Đấy, cho nên là mình thật sự rất là xúc động nhìn thấy là mấy bạn làm được ha. Thậm chí là cái ngày đó khi mà là 2 năm trước, khi mà đi bước vào cái khóa học á, thì thật ra không phải là học chạy bộ, bạn học cái khóa Awakening Your Power, thì lúc đó là lúc mà bạn thôi, có một câu chuyện mà làm anh Lộc nó kể cho anh trong một cái đêm mà nó chạy cùng với anh trong rừng á. Thì nó chạy sau mà nó kể cho anh nghe là vì sao nó bắt đầu cái hành trình này, là bởi vì đó là cái gửi gắm của một cái người chị quá cố. Thì trước khi mà chị mất, thì trước đó bạn là một cái đứa rất là nghịch ngợm, là phá gia chi tử, chơi bời lêu lỏng, và người chị là cái người rất là nghiêm túc, rất là ngoan, và cả nhà đều ghét bỏ Lộc hết. Thì chị là người duy nhất thương nó. Xong rồi chị bị ung thư và chị mất. Thì trước khi chị mất thì chị nhắn nhủ là em phải như vậy, như cố gắng lên em, như thế này đó, em chị thương mà chị tin là em có thể thay đổi được, làm được, cố gắng lên, không. Xong rồi chị bạn có gửi gắm một cái việc là chị muốn em được đi khám phá thế giới này, đi đây đi đó, chứ đừng luẩn quẩn ở nhà như vậy, rồi cứ làm đi làm lại những cái chuyện như thế này buồn lắm. Thế là cái ngày mà chị mất thì là Lộc nó nằm dưới bàn tay, dựng lên nó nằm dưới bàn tay nó ngủ luôn. Để rồi sau cái ngày đó thì bạn bắt đầu cả một cái chặng hành trình thay đổi từ thái độ, tinh thần. Rồi bạn cũng nói là, và cứ mỗi lần mà trước khi bước vào một cái giải chạy để khám phá một cái vùng đất ở Việt Nam, rồi khám phá một cái vùng đất ở Thái Lan, một cái cuộc chơi mới như vậy, là Lộc nó đều ra đứng trước mộ của chị nó, và nó nói là em đi chạy với chị, em dẫn chị đi, được dẫn dắt, chia sẻ với một cái bạn trẻ giống như vậy. Và nhìn thấy cái chặng hành trình 2-3 năm mà cái bạn đó thay đổi, trưởng thành, rồi hăm hở hơn, thậm chí là nó chạy vượt qua mình, vỗ mông mình, thì đối với anh là một cái sự hạnh phúc rất là lớn. Thì đó là cái câu chuyện mà anh nghĩ là nếu mà công ty giày Thượng Đình có nghe cái clip này, làm ơn làm phước mời cái thằng Lộc này về làm đại sứ thương hiệu Thượng Đình. Trời đất ơi, anh không thể tin được là đấy, mang một cái đôi giày Bata vải Thượng Đình mà đi cày hết một cái giải chạy 100 cây khắc nghiệt hàng đầu của châu Á. Đó là một cái câu chuyện rất là vui trên đường chạy. Rồi cuối cùng là chốt lại cái chia sẻ ngày hôm nay ha. Thì có một cái drama vui vẻ là Ma Thái Lan, phải không? Thì cũng chia sẻ với các bạn, và anh mong là những cái chia sẻ vui này góp nhặt trong cái chặng hành trình trải nghiệm, khám phá rồi nuôi dưỡng cái sở thích của riêng anh, một lần nữa có thể gửi gắm những cái kinh nghiệm cho các bạn nếu các bạn bước vào cái cuộc chơi chạy bộ, đúng không? Còn nếu không thì cũng không sao hết mọi người. Cái quan trọng nhất đó là anh mong là qua cái sự nghiêm túc và tận tụy để enjoy đời sống này, để nuôi dưỡng những cái sở thích của anh, có thể gửi gắm cho mọi người cái sự nghiêm túc với những cái sở thích của riêng các bạn, để làm cho tới chơi hết mình, để rồi cái phần thưởng lớn nhất là chúng ta bắt đầu biết là mình là ai, mình giỏi cái gì, mình xứng đáng với cái gì, và mình thuộc về cái cuộc chơi nào. Mình có thể kề vai sát cánh với những người dễ thương và tuyệt vời và tận tụy ra làm sao. Thì anh nghĩ đó là cái sự khám phá rất là ý nghĩa và rất là giá trị cho tuổi trẻ và cho cuộc sống của chúng ta. Còn lại, nếu bạn nào đã thật sự hứng thú và say mê với chạy bộ, đúng không, thì năm sau hai cái giải chạy quan trọng mà anh sẽ theo đuổi chắc chắn đó là UTMB Chamonix ở bên Pháp. Đầu năm thì có một cái giải chạy, đó là giải VUM của Topaz, diễn ra ở Mai Châu. Đây là giải tổ chức lần đầu tiên ở Mai Châu, là một vùng đất rất là đẹp ở Việt Nam, cho nên là anh cũng rất là háo hức để tham dự ha. Thì đó là hai giải chạy mà chắc chắn anh sẽ theo đuổi. Còn lại đâu đó sẽ có thêm một vài cái giải chạy phát sinh đâu giữa chừng ngẫu hứng thì sẽ cập nhật thêm với mọi người, và biết đâu anh em chúng ta có dịp được đồng hành cùng với nhau, được chào hỏi nhau, hay là vỗ mông nhau trên đường chạy, không? Còn nếu mà giải chạy xa xôi quá thì có thể ra Vinh chạy cùng với bọn anh cũng được ha. Cuối tuần anh hay ra Vinh, anh nếu sắp xếp được là anh hay ra Vinh để mà anh luyện tập ha. Thì nhớ gặp nhau trên núi Vinh ở Bà Rịa thì say hi với nhau một cái nha. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.